Phật tử này hỏi á, thì thầy khuyên là thôi bây giờ cứ nhất tâm mà gì, mà hành sám một thời gian đã. Nếu tụng kinh Địa Tạng, ngồi và tụng kinh á, mà nó có vấn đề, nó cứ quay quay cứ nặng nặng và thấy giống như ngày xưa mình đi mở huyệt á, thì bây giờ thôi tạm dừng cái việc tụng kinh đấy lại khoảng độ một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó, cứ nhất tâm lễ hành sám cho thầy. Lễ 108 lễ mà thấy chưa đủ thì lễ lại vòng thứ hai, 218 lễ chưa đủ thì lễ lại vòng thứ hai. Đấy, thì cộng lại thành gì? 118 cộng 2 lên là thành bao nhiêu? Thành 200 bao nhiêu? 10, 20, 30, 36. Nếu lễ 3 lần hành sám như vậy thì thành 300 bao nhiêu? 30, 30, 30, 38, 24 là thành 300 bao nhiêu lần? 54 lần. Đấy, nếu có sức khỏe thì lễ cho 3 vòng 1 xem. Như thế thì dần dần cái quay quay hay cái ngơ ngơ đơ đơ gì đó thì đảm bảo là cũng hết luôn 100%. Khi nó hết rồi á, thì bắt đầu quay vào về tụng gì? Tụng kinh. Và đặc biệt là không để ý tới nó nữa. Cái vấn đề gì? Trước mình mở như thế nào? Ở trước là ngồi đúng không? Ngồi thiền để mở đúng không? À, ngồi quán để mở đúng không? Thì bây giờ mình cũng ngồi như thế, mình quán hôm nay lên nghe thầy Thịnh giảng, hỏi được thầy trả lời thì tối hôm nay về hoặc sáng mai ngồi thì hôm nay thì nương vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng xin đóng lại cái gì? Cái mở cái huyệt bách hội và xin đóng lại cái huyệt bách hội cho con. Và mình chẳng mất gì quán đấy, quán cái tay của Đức Phật, thấy cái ảnh của Đức Phật, quán cái tay của Đức Phật, lấy Đức Phật lấy tay thì đóng lại cho mình một cái, thế là xong. Đấy, gọi là lấy độc trị độc, lấy pháp gì, lấy chính pháp để trị tà pháp. Đây là chúng ta lấy chính pháp để trị tà pháp. Còn nếu mà trước đây chúng ta quán là gì, là tự chúng ta mở, thì bây giờ chúng ta quán gì cũng tự chúng ta đóng lại, đó gọi là lấy độc trị độc. Còn dùng gì, dùng Phật đó để gì, để đóng lại cho, để cái ảnh hoặc cái tượng của Đức Phật ở trước mặt chúng ta xem trên ban thờ, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta quán rồi, từ cái ảnh đó, từ cái tượng của Đức Phật giơ tay ra và gì đóng lại cho ta một cái, thế là chúng ta yên tâm tuyệt đối. Thế là từ mai trở đi cứ thế mà hành sám 7 tuần hoặc là 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, hành sám như thế chuyên tâm, không nghĩ tới nó nữa và nghĩ rằng gì Phật đã đóng lại cho mình rồi. Hành sám một thời gian và bao giờ thì mình ngồi cảm thấy gì nó hết giật giật rồi, hoặc là hết gì gật gù rồi, có nghĩa là huyệt đạo chúng ta đã được đóng thành công. Cái này thầy cũng hướng dẫn cho khá nhiều trường hợp kiểu như thế rồi. Đi tu theo pháp luân công, đi tu theo khí công, đi tu theo nhân điện, cái gì nhân điện, cái gì đấy. Hoặc là có những trường hợp lên trên mạng xem các thầy dạy ngồi thiền, cho nên vào ngồi thiền một thời gian thì nó cứ đơ đơ ra. Đây có Phật tử nào Thường Tín ở cái chỗ làng làm chăn, làm màn đấy, chỗ cầu chiếc thì đi vào, chỗ gần chỗ chùa của thầy Đầm Dư đó. Mấy năm trước đưa lên cái chú đang làm ăn đó, phát đạt đó, vợ con gia đình hạnh phúc, tự nhiên đi lên mạng là xem gì ngồi thiền, dạy ngồi thiền. Thế vào ngồi thiền 2-3 tháng sau tự nhiên là gì? Cứ ăn cái gì vào nôn cái đó, cái đơ đơ chứ, ăn gì vào là nôn, uống nước cũng nôn, ăn gì cũng nôn. Thế thì ăn gì cũng nôn, uống nước cũng nôn, thế là nó mới thành gì mất ăn mất ngủ. Cho nên vài tháng sau nhìn lên còn 10 phần thì đến 9 phần ma phần quỷ, rồi còn có một thần người nữa thôi các vị. Mình cũng chả ngại gì dạy cho cái phương tiện là gì. Đó chính là ngày đó thì thầy chưa dạy 7 tay chỉ cân kinh. Ngày đó thì dùng cái phương pháp thể dục ấy. Mình không nói là thể dục, nếu nói đây là phương pháp thể dục ấy, thì chúng không tin, không làm theo. Mình bảo đây là pháp của Phật Tổ đấy nhá, Phật Tổ Như Lai đấy, thì phải làm theo. Thế là dạy cho chú cái bài thể dục. Về cứ thế mà thể dục, vừa thể dục vừa niệm gì? A Di Đà Phật. Thế là về làm một tuần, thế là nó ăn được cơm và nó uống được nước, nó không bị nôn nữa. Đi lên lễ tạ thì thầy bảo là gì? Đi lên lễ tạ thầy bảo cố gắng nhé, chưa khỏi hẳn đâu, đây mới chỉ được khoảng 50% thôi, về cố gắng cho thầy khoảng một tháng. Thế là về một tháng sau lên cười tươi, hồng hào, khỏe mạnh. Vì sao? Ăn được rồi, uống được rồi, ngủ được rồi và tâm đã tĩnh rồi. Đấy. Có phải pháp bí mật gì đâu, cái bài thể dục. Cái bài thể dục mà ngày xưa nhìn ăn á, nhìn ăn nó về thể dục vẩy tay và khà khà đó, khà hơi, khải vẩy tay đó. Thế mình mới biến cái thể dục đó thành gì? Thành thể dục tâm pháp. Đây là gì? Phật tổ dạy cho đấy, về cứ thế mà làm. Cứu người, xin thưa các quý vị, đâu có cứ phải gì, phải cái gì Phật dạy ạ, chúng ta phải dạy y như thế mới cứu được người đâu. Phương tiện, miễn là chúng sinh nó phát khởi lòng tin chân thành, nó làm theo, nó đừng theo cái tà pháp đấy nữa. Thế là xong, dạy mỗi cái phương pháp cứ vẩy tay và khà hơi, thay vào cái khà hơi thầy phải dạy niệm A Di Đà Phật. Ngày đó thì chưa có cái pháp dịch cân kinh. Còn bây giờ thì các vị mà người yếu yếu, người mà hay bệnh tật, bệnh tiền đình, bệnh thấp khớp, bệnh đau lưng á, vân vân gì đó, cái chịu khó thì vẩy tay dịch cân kinh. Xem ở trên trang web của nhà chùa mình nhé, thầy dạy cái dịch cân kinh đó. Cái đấy là Tổ Đạt Ma dạy, và thầy biên tập lại, hướng dẫn cho chúng ta, rất là tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là phương pháp lễ Phật y học. Đấy, cũng ở trên, vào trong mạng mà xem. Cứ vào trên mạng, đánh vào cái trên mạng Google, search vào Google đấy, lễ Phật y học chùa Khai Nguyên, hoặc là Đại Đức Thích Đạo Thịnh dạy lễ Phật y học thì nó ra một loạt luôn mà. Đấy, cứ như thế mà học mà lễ. Lễ được cái đó, vừa được công đức tu hành, vừa rèn luyện được thân thể dẻo dai, mạnh khỏe. Mấy năm trước có người chỉ lễ cái đó mà hết cả ung thư các vị ạ. Có theo báo cáo của một số người bệnh ung thư mấy năm trước ấy, đi bệnh viện họ bảo hết nhiều tiền quá, cho nên là thôi về trời chết. Lên chùa thì bảo thôi, đằng nào cũng chết, nhưng chết trong danh dự ấy, là một cái chết gì? Một cái chết gọi là cái chết đẹp, một cái chết thanh cao, một cái chết là gì? Tự tại, một cái chết đó được nhiều người ngưỡng mộ. Còn cái chết mà nằm co ro trên giường bệnh, nằm rên khừ khừ, lăn lộn trên giường bệnh mà chết, đó là cái chết tê tái, cái chết đó, đau khổ, và cái chết gì? Sợ sệt. Muốn chết bằng cách nào? Và tất nhiên con muốn chết một cách là nhẹ nhàng. Thì muốn chết nhẹ nhàng thì về chịu khó lễ Phật y học đi. Thế là về phát nguyện lễ 3 tháng sau, càng ngày càng thấy nó khỏe ra. Lễ thêm 3 tháng nữa là 6 tháng đi khám, bác sĩ bảo ô, chữa cái thuốc gì, uống cái thuốc gì, chữa cái gì mà khỏi hết rồi. Bác chả uống thuốc gì cả, có mỗi lễ Phật thôi. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng khỏi, tùy theo cơ địa, tùy theo cái phúc, cái duyên, cái nghiệp của mỗi người. Nhưng thà chúng ta thì làm thiện trước khi chết còn hơn là không làm gì, hoặc là để tâm gì lo lắng sợ sệt, phiền não ủ rũ khóc than trước khi chết. Mà chết mà gì, trước khi chết mà ủ rũ khóc than lo lắng phiền não thì thần thức của chúng ta dễ đi bị đi xuống gì 3 đường ác đạo. Còn chết mà không lo lắng, không sợ sệt, chết mà gì mà thanh thản, thấy cái chết nó nhẹ như lông hồng, coi cái chết nhẹ như lông hồng thì thần thức sẽ dễ được đi lên. Chết ở trong chính tâm niệm Phật thì cái chết đó có thể còn được về Tây đới nghiệp vãng sinh, về Tây Phương Cực Lạc, thậm chí hoặc là về nhẹ có thể được về biên địa Tây Phương Cực Lạc, 500 năm sau cũng sẽ được nhập vào gì? Cửu phẩm liên hoa. Vậy các vị muốn chết bằng cách nào? Bảo con muốn chết theo cách gì? Theo cách tự do, tự tại. Thế bảo muốn chết theo cách đó thì về cứ gì? Niệm Phật, lễ Phật, đi học, chuẩn bị sẵn tinh thần đi, buông bỏ bất cứ lúc nào, đừng có tham đắm vào nó. Mỗi khi lễ Phật thì cứ nhất tâm mà lễ thôi, đừng có nghĩ tới gì, tới đau, đừng có nghĩ tới bệnh, cứ thế mà lễ, nhất tâm mà lễ, coi như là gì, cả thế giới này có một mình, đối trước Phật mình cũng lễ. Thế là về cái nhất tâm mà lễ, lễ quên hết không gian và thời gian, quên hết bệnh tật, quên hết đó, mình là một bệnh nhân đó, đang mang án tử ở trên mình. Thế là một thời gian sau tự nhiên nó tiêu lúc nào không biết. Có cả sư thầy sư ni ngày xưa đi học đó, đi khám bác sĩ bảo bị phát hiện ra ung thư, khám 2-3 nơi bảo bị ung thư, phát hiện ra ung thư một cái khóc rưng rức ra, thầy đấy khóc thì hỏi làm sao mà thầy lại khóc, chùa có chuyện gì hay là nhà có chuyện gì à? Thôi hết rồi thầy ạ, chẳng còn cái gì nữa, rồi lại khóc. Thế thì hỏi mãi mới bảo thôi con đi khám, người ta bảo con bị u. Thế hỏi u ác hay là u lành, người ta bảo u ác thế ạ, rồi lại khóc. Thế bảo đi tu rồi mà còn sợ bị u, sợ bị chết thì tu cái gì? Nhưng mà con chưa tu được là bao. Con chưa tu được mấy chứ đi. Bây giờ mà chết thì còn thầy, còn tổ, còn người nhà của con chưa được báo hiếu được. Giờ thầy tổ con chưa báo hiếu được, mới tu được có mấy năm, bây giờ mà chết thì con sợ là con bị đọa. Bảo đấy, chính cái sợ đang bị đọa khóc này thì nó còn đọa càng sâu hơn, đọa càng nhanh hơn. Lo sợ, lo bị đọa, lo chết thì chi bằng gì? Thôi làm đơn xin nghỉ về để đi chữa bệnh. Thay vào cái đi chữa bệnh để về thì nhập thất, ngồi thiền và quán tưởng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Để cái ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lên trước mặt mà quán. Quán bao giờ thấy cái ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á, phóng hào quang từ nơi chặng mày của Ngài vào nơi đau bệnh của mình thì là thành công. Thế là sư thầy ấy đi về làm cái đơn xin nghỉ học. Về nghe thầy đóng cửa trong phòng thì cũng chưa có tịnh thất riêng. Đóng cửa trong phòng, xin thầy đóng cửa trong phòng để, xin với sư phụ đóng cửa trong phòng để làm một cái ban thờ nho nhỏ để ảnh Bồ Tát Quán Âm dạy lên, để thầy hướng dẫn để lên trên cái bàn thờ nho nhỏ ở trong cái phòng ở của cô ấy luôn. Thế là cứ hết tụng kinh rồi lại đến ngồi thiền, hết ngồi thiền rồi lại đi kinh hành, hết kinh hành rồi lại lễ ngài. Và cô cứ ngồi, cô ấy quán như thầy nói. Đến 7 ngày rồi vẫn gọi điện cho thầy nói là: sư phụ ơi, con quán chả thấy Bồ Tát gì phóng quang chiếu vào chỗ đau của con thì có được không? Tôi bảo cứ nhất tâm ở quán, thấy được là cái tốt, mà không thấy cũng không sao. Thế bảo chắc là do cái duyên cái nghiệp của con, con quán cả một tuần nay nhưng mà chả thấy Bồ Tát phóng quang. Tôi bảo không sao, phóng hay không phóng không quan trọng, quan trọng nhất là mình gì, mình cứ nhất tâm mình làm. Thế là vị ấy bảo là: nhưng mà có một cái thế này, sư phụ, con thấy là qua được 3 ngày thì con thấy người con nó khỏe ra, cái chỗ đau con thấy không đau nữa, con sờ vào không thấy đau nữa. Cho đến nay thì con cảm thấy gì, khỏe mạnh bình thường, không đau một chút nào nữa. Mà cái cục nó nổi lên nữa, hôm trước đi khám sờ vào nó đau nhưng bây giờ không còn nữa. Thế tôi bảo thì thôi, thế là đi ra khám lại xem thế nào. Ra bác sĩ bệnh viện Hà Đông khám lại rồi, bác sĩ ngạc nhiên, trong vòng có một tuần mà cái khối u gì ác tính hết sạch sành sanh. Đây là sư đấy nhá, sư đấy. Cho nên khám xong bác sĩ bảo hết sạch một cái tự nhiên khóc bu lu ba loa ở ngoài bệnh viện. Hỏi là bác sĩ hỏi làm sao mà khóc, và khóc vì gì? Mừng quá cho nên khóc. Vì không phải mất một khoản tiền để đi xạ trị mà tự nhiên lại được khỏi bệnh. Cho nên khám, bác sĩ khám xong chạy ra trường luôn là gì, là tế thầy Thịnh như là tế gì, như tế sao ấy. Bảo thôi đừng có tế thầy, thầy chưa làm gì mà đi tế thầy, đi tế Phật đấy, nên tham bảo mà lễ Phật đó. Cho nên bệnh cũng có những trường hợp phải đi bác sĩ mới khỏi, nhưng có những trường hợp do tu tập, dùng công đức, dùng pháp tu ở trong nhà Phật cũng khỏi. Đây là trường hợp người thật việc thật. Mà cho đến bây giờ sư thầy ấy chứ hàng năm vẫn lên lễ Tết thầy, vẫn coi thầy như là sư phụ, mặc dù là anh em huynh đệ đồng học với nhau, cùng học cùng trường với nhau. Nhưng mà vì hướng dẫn cho vị ấy tu, mà vị ấy thoát khỏi những cái bệnh khổ đó, và vị coi mình như là sư phụ của vị ấy. Tất nhiên mình thì không bao giờ dám nhận là sư phụ vị ấy, nhưng mà vị cứ bảo thầy cứu sống con, cho nên là con gì, con tôn trọng thầy như là thầy của con. Đấy, cho nên á, xin thưa các quý vị, cái vấn đề tu tập ấy mà, chúng ta thầy khuyên nhiều lần chớ có mở các huyệt đạo, đừng có mở các huyệt đạo ra, nó rất nguy hiểm. À, chẳng khác gì nhà chúng ta có cửa, chúng ta đem phá bố cái khóa, phá cái cửa đi thì chúng ta thì ra vào nó dễ, tuy không phải đóng đi vào đóng ra khép, nhưng mà ngược lại thì trộm nó vào nó cũng rất là dễ. Cho nên các huyệt đạo của mình á thì giống như cái nhà mà có gì, có cửa, chớ có gì mở toang nó ra. Cho nên Đức Phật dạy về tu tập là không được mở các huyệt đạo là như thế. Các thầy, các vị thấy không một vị thiền sư trong Phật giáo nào là dạy chúng ta, cho phép chúng ta mở các huyệt đạo. Nguy hiểm nhất là huyệt gì? Bách hội. Huyệt gì? Ấn đường. Và huyệt ở dưới gì? Ở dưới lòng bàn chân, ở dưới hậu môn vân vân. Mấy cái huyệt đó là huyệt mà ở ngoài ngoại đạo họ rất thích mở. Mở cái huyệt đó họ rất nhanh nhá, có thần thông, rất nhanh có năng lượng. Nhưng đổi lại họ rất gì? Đi lạc vào con đường tà. Cho nên Phật giáo chúng ta là chủ trương của Đức Phật là gì? Tu theo con đường chính đạo, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Giới định tuệ phải quân bằng cùng tu. Khi đó trí tuệ do công đức chỉ trai giữ giới và thiền định nó sinh ra, thì đó mới là cái trí tuệ gì? Cái trí tuệ an toàn, trí tuệ vô hại, trí tuệ gì? Tuyệt đối, trí tuệ vô lậu, gọi là vô sư trí hay là như lai trí hay là Phật trí, vân vân, cái đó mới là thật. Còn cái trí tuệ hay là cái thần thông, hay là cái năng lực chữa bệnh mà do ngồi thiền quán tưởng và mở các huyệt đạo đạt được, cái đó sớm muộn gì cũng gặp rước họa vào thân, mà chắc chắn nó sẽ lạc vào đường tà. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành chân chính trong Phật pháp nên lưu tâm cái vấn đề đó.